Tác phẩm Trên sa mạc và trong rừng thẳm. Tác giả Henrik Sienkiewicz. Người dịch Nguyễn Hữu Dũng. Nhà xuất bản Văn học và Đông A ấn hành. Người đọc Trí An. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Em biết không, Neil Stastakowski nói với cô bạn gái người Anh bé nhỏ của mình. Hôm qua, cảnh sát đã tới bắt mụ với quản lý Sman cùng với ba đứa con của mụ ta. Chính cái mụ phát ma đã mấy lần tới văn phòng của ba anh và ba em đấy. Còn Neil, cô bé đẹp như một bức tranh thì ngước cặp mắt màu lục nhạt của mình lên nhìn Stas và hỏi vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Thế họ bắt bà ta bỏ tù hả anh? Không, nhưng họ không cho phép mụ ta đi khỏi Sudan. Đồng thời có một nhân viên tới đây để canh không cho mụ ta rời một bước khỏi Portset. Sao vậy hả anh? Stas, cậu thiếu niên vừa hết tuổi 14, tuy rất yêu mến cô bạn gái 8 tuổi của mình, song vẫn xem đó chỉ là một đứa bé non nớt, liền nói với vẻ mặt rất kiêu. Khi nào lớn như anh, em sẽ biết không chỉ mọi chuyện xảy ra dọc kênh đào này, từ Portset đến Suez. Kênh đào Suez là một trong những kênh đào quan trọng nhất thế giới. Kênh ở đông bắc Ai Cập, nối thông địa Trung Hải với Hồng Hải, dài 160 km. Các hai cảng chính ở hai đầu kênh là Portset và Suez, được xây dựng trong khoảng năm 1859 đến năm 1869 dưới sự chủ trì của viện sĩ người Pháp F.D. Lepset, mà còn cả toàn bộ trên đất Ai Cập nữa. Thế em không biết gì về Mahdi hay sao? Em nghe nói là ông ta rất xấu xí và không ngoan. Cậu bé mỉm cười, thương hại. Hắn ta có xấu xí hay không thì anh không biết, nhưng người dân Sudan thì quả quyết rằng hắn ta đẹp tuyệt vời, nhưng bảo kẻ đã giết hại ngần ấy người là không ngoan thì chỉ có thể là một cô nhóc 8 tuổi mặc váy ngắn mà thôi. Đấy, chỉ ngắn tới đầu gối là cùng. Ba em bảo thế, ba em biết giỏi nhất. Ba em bảo thế vì nói cách khác thì em không hiểu nổi. Giá nói với anh thì ba em đã chẳng bảo thế. Mahdi còn tệ hơn cả một bầy cá sấu, hiểu chưa? Không ngoan, hay thật. Nói như với bọn trẻ con mới đẻ. Xong, chợt nhìn thấy vẻ mặt xỉu đi của cô bé, Stas liền đính bặt, sau đó nói tiếp. Neil, em biết đấy, anh đâu muốn nặng nề với em làm gì. Sẽ đến lúc cả em cũng sẽ 14 tuổi, anh cam đoan với em như thế. Thế cơ, cô bé đáp với cái nhìn đầy lo lắng. Nhưng nếu như trước đó Mahdi tiến vào được Portset và ăn thịt em mất thì sao nào? Mahdi không phải là kẻ ăn thịt người, nên hắn không ăn thịt dân chúng mà chỉ giết hại họ thôi. Hắn cũng chẳng tiến nổi tới Portset đâu. Mà nếu như hắn có tiến vào được đã và muốn giết em, thì trước hết hắn phải đấu với anh đã. Lời tuyên bố đó cùng với tiếng không khí được hít mạnh vào mũi Stas không hứa hẹn một điều gì tốt lành cho Mahdi đã khiến Neil yên tâm về sự an toàn của bản thân mình. Em biết, cô bé nói, anh chẳng chịu nộp em đâu, phải không? Thế nhưng tại sao người ta lại không cho bà Fatma rời khỏi Portset? Bởi vì mụ ta là em họ của Mahdi, chồng mụ ta, Gasman hứa với chính phủ Ai Cập ở Cairo rằng y sẽ tới Sudan, nơi Mahdi đang ở để xin tự do cho tất cả những người châu Âu bị rơi vào tay hắn. Cái ông Sman đấy là người tốt hả anh? Khoan đã nào, ba em và ba anh, những người hiểu rõ Sman, hoàn toàn không tin hắn ta chút nào và đã khuyên Pasha Nuba chớ có tin hắn. Pasha hay Pasha, tước hiệu vương hầu của các nước Trung Đông. Nhưng chính phủ vẫn đồng ý cử Sman đi, và thế là đã nửa năm nay Sman ở tịt chỗ Mahdi. Tù binh không những không được thả về mà lại có tin từ Khartoum cho biết rằng bọn Mahdi đối xử với họ ngày càng một tàn tệ hơn. Còn lão Sman thì sau đó cuỗm tiền của chính phủ đã phản bội. Hắn hoàn toàn ngã về phía Mahdi và đã được trao chức tước Emi. Emi, chức thủ lĩnh quân sự ở các nước Trung Đông. Người ta còn nói rằng trong trận đánh khủng khiếp mà tướng Hicks bị tử trận, chính Sman đã chỉ huy pháo binh của quân Mahdi và hình như chính hắn là kẻ đã dạy cho bọn Mahdi cách sử dụng đại bác, loại vũ khí mà trước đó vốn là những kẻ mọi rợ. Chúng hoàn toàn không biết đến. Bây giờ, lão Sman đang muốn đưa vợ con thoát khỏi Ai Cập, cho nên khi mụ Fatma, con người ngay từ đầu hẳn đã biết mọi chuyện mà Sman làm, muốn bí mật chuồn khỏi Portset, thì chính phủ liền bắt giữ mụ ta cùng các con mụ lại. Nhưng chính phủ sẽ được gì ở bà Fatma và lũ con của bà ta hả anh? Chính phủ sẽ nói với Mahdi, hãy trả cho chúng ta các tù binh của ngươi. Chúng ta sẽ trả mũ phách ma cho ngươi. Câu chuyện tạm bị gián đoạn vì lúc này Stas chợt chú ý đến những con chim đang bay từ phía Etom on Farak về phía hồ Menzale. Chúng bay khá thấp. Trong bầu không khí trong vắt thì trông rõ mấy con bồ nông với chiếc cổ cong gập lại sát lưng đang khoan thai vỗ những đôi cánh khổng lồ. Stas dõi theo đường bay của chúng. Em ngẩng đầu lên, chạy 10 bước dọc theo bờ kinh. Vừa chạy vừa vung vẫy đôi tay. Nhìn kìa anh, có cả chim hồng hạc đang bay nữa kìa. Neo bỗng kêu lên. Stas đứng sững ngay lại vì quả thực phía sau đàn bồ nông, nhưng cao hơn chúng một tí có thể trông thấy hai đóa hoa lớn màu hồng và màu đỏ thắm dường như đang treo lơ lửng trên bầu trời nền xanh thẳm. Hồng hạc, chim hồng hạc. Chiều chiều chúng nó thường bay về tổ của chúng trên vùng đảo ấy. Cậu bé thốt lên. Ôi, giá mà anh có khẩu súng nhỉ. Anh bắn chúng nó làm gì cơ? Phụ nữ không thể hiểu được những chuyện ấy đâu. Nhưng thôi, chúng mình đi tiếp đi. Có thể sẽ trông thấy chúng nhiều hơn nữa chăng? Vừa nói em vừa dắt tay cô bé. Cả hai đi về phía bến tàu đầu tiên trên kênh đào tiếp sau cảng Portset. Theo sau lưng chúng là bà Dina, một phụ nữ da đen. Ngày trước từng là nhũ mẫu của cô bé Neo. Họ đi dọc bờ đập ngăn nước hồ Menzale với kênh đào. Trong kênh lúc ấy có một chiếc tàu thủy lớn chạy bằng hơi nước của Anh được Hoa Tiêu dẫn đi. Chiều xuống, mặt trời hãy còn cao nhưng đã ngã về phía hồ. Làn nước lợ mặn mặn của hồ loang loáng ánh vàng và lung linh phản chiếu muôn sắc cầu vồng. Bên bờ phía Ả Rập, trải dài đến hút tầm mắt là sa mạc trơ trụi câm lặng chết chóc đầy vẻ thù hằn. Giữa bầu trời thủy tinh dường như chết cứng và cái mênh mông vô bờ bến của mặt cát gợn sóng không hề có một dấu hiệu gì của sự sống. Trong lúc trên mặt kênh đào cuộc sống đang sôi sục, thuyền bè tấp nập, vang rộn tiếng còi tàu và trên hồ Menzale, hàng ngàn đàn hải âu và vịt trời đang nhộn nhịp chao đảo trong ánh mặt trời. Thì phía bên kia, phía bờ Ả Rập lại giống hệt như một xứ sở của cái chết. Chỉ khi mặt trời xuống thấp dần và ngày càng ngã sang màu đỏ thì mặt cát mới dần dần nhuốm màu tím tím. Màu tím tím của những mầm cây non trong các khu rừng Ba Lan về mùa thu. Trong khi đi về phía bến tàu, bọn trẻ còn trông thấy vài con chim hồng hạc nữa mà chúng vui sướng ngắm không chán mắt. Sau đó, bà Dina nói rằng đã đến lúc phải quay về nhà. Ở Ai Cập ban ngày thường nóng rực, thậm chí cả trong mùa đông, nhưng ban đêm lại rất lạnh, mà sức khỏe của Neo thì lại đòi hỏi phải hết sức giữ gìn. Nên ông Rawlinson, cha của cô bé, không cho phép cô ở lại trên bờ nước sau khi mặt trời lặn. Họ bèn quay trở về thành phố. Villa của ông Rawlinson nằm ngay rìa thành phố, gần bờ kênh đào. Khi mặt trời lặn xuống biển, họ đã về được tới nhà. Một lát sau, kỹ sư Tarkowski, cha của Stas, được mời đến dự bữa cơm cũng tới. Và thế là cả nhà cùng với cô Olivia, cô gia sư người Pháp của Neo, ngồi vào bàn ăn. Đã từ nhiều năm nay, ông Rawlinson, một trong các giám đốc của công ty kênh đào Suez, và ông Lidulas Tarkowski, kỹ sư trưởng của công ty này, kết thân với nhau. Cả hai đều quá vợ. Bà Tarkowski vốn dòng dõi người Pháp, đã mất ngay từ khi Stas vừa chào đời, nghĩa là hơn 13 năm về trước. Còn mẹ của Neo thì qua đời vì bệnh phổi tại Hewan khi cô bé mới lên 3. Ở Portset, hai ông bố quá vợ sống trong hai ngôi nhà cạnh nhau, và do công việc của mình, ngày nào họ cũng gặp nhau. Nỗi bất hạnh chung khiến họ xích gần lại nhau hơn và làm cho tình bạn vốn có ngày thêm bền chặt. Ông Rawlinson yêu Stas như con đẻ, còn ông Tarkowski thì sẵn sàng nhảy vào lửa và lao xuống nước vì cô bé Neo. Sau khi kết thúc công việc hàng ngày, phút nghỉ ngơi thú vị nhất đối với họ là được trò chuyện về bọn trẻ, về việc giáo dục chúng và về tương lai của chúng. Trong những câu chuyện đó, ông Rawlinson thường khen ngợi năng khiếu, nghị lực và lòng can đảm của Stas. Còn ông Tarkowski thì lại say sưa với khuôn mặt thiên thần ngọt ngào của Neo. Và cả hai điều ấy đều là sự thật. Tuy hơi kiêu căng và hơi khoác lác một chút, nhưng Stas học rất giỏi và các thầy giáo ở trường dạy tiếng Anh tại Portset, nơi cậu bé học, đều công nhận rằng em có những năng khiếu khác thường. Nếu nói về lòng dũng cảm và tính tháo vát thì em được thừa hưởng ở người cha, vì ông Tarkowski có những đức tính ở trình độ cao, và cũng chính nhờ có chúng mà ông đã vươn tới vị cao cấp hiện tại. Năm 1863, nhân dân Ba Lan khởi nghĩa chống sự thống trị của Nga Hoàng. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ tháng Giêng năm 1863 và kéo dài đến mùa thu năm 1864. Ông đã chiến đấu suốt 11 tháng liền không ngơi nghỉ. Sau đó ông bị thương, bị bắt rồi bị đày đi Siberia, ông chạy trốn về Nga rồi thoát ra nước ngoài. Trước khi tham gia khởi nghĩa, ông đã tốt nghiệp kỹ sư, nhưng sau đó, ông còn dành thêm một năm nữa để nghiên cứu thủy lực học. Rồi sau đó, ông tìm được việc làm ở kênh đào, và chỉ trong vài năm, khi người ta đánh giá được sự am tường về công việc, nghị lực cùng đức tính cần cù của ông, ông được nhận cương vị kỹ sư trưởng đầy cao quý ấy. Stad được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên trong 14 năm tuổi ngay tại cảng Posset trên kênh đào, nên các kỹ sư, bạn đồng nghiệp của cha em, thường gọi em là đứa con của sa mạc. Khi đang đi học, thỉnh thoảng trong những dịp nghỉ hè hay nghỉ lễ, em lại được cùng với cha mẹ hoặc ông Rollinson tham gia các chuyến đi công vụ của họ từ Posset đến tận Suê để kiểm tra công việc trên bờ kênh cùng việc nạo vét lòng kênh. Em quen hết thảy mọi người, từ các kỹ sư và nhân viên thuế quan đến công nhân, những người Ả Rập và người da đen. Em lùng sục khắp nơi mọi chốn, tại bất cứ nơi nào em đặt chân tới, và dần dần tiến hành những chuyến đi dài dọc theo bờ kênh, đi thuyền trên hồ Menzale và nhiều lần bơi thuyền ra khá xa. Em đã từng vượt sang phía bờ Ả Rập và nhảy lên đại một con ngựa của ai đó. Hoặc nếu thiếu ngựa thì lạc đà hay thậm chí cả lừa cũng được, đóng vai một tay kỵ sĩ dũng cảm của sa mạc. Tóm lại, nói như ông Taskowski, em chui rút khắp mọi nơi, và hễ rảnh rỗi một chút ngoài giờ học là lại lần ngay ra bờ nước. Người cha không ngăn cản chuyện đó vì ông hiểu rằng việc chèo thuyền, cưỡi ngựa và sự tiếp xúc thường xuyên với không khí trong lành sẽ củng cố thêm sức khỏe của đứa trẻ, đồng thời phát triển tính tháo vát của nó. Stad cao và khỏe hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, và chỉ cần nhìn vào cặp mắt của cậu bé cũng có thể dễ dàng đoán được rằng nếu lâm vào một chuyện nguy hiểm nào đó thì chắc hẳn cậu bé sẽ dễ phạm sai lầm do quá hăng hái hơn là vì khiếp sợ. Mới 14 tuổi đầu, em đã là một trong những tay bơi lội giỏi nhất ở Posset. Điều này không phải chuyện xoàng, bởi dân Ả Rập và người da đen vốn bơi lội giỏi như cá. Trong khi nhả đạn vào lũ vịt trời và ngỗng trời Ai Cập bằng khẩu súng săn cỡ nhỏ, cậu bé đã rèn luyện cho mình có được cánh tay và con mắt bắn trăm phát trăm trúng. Em ao ước một ngày nào đó sẽ được đi săn các loài thú lớn ở Trung Phi, háo hức lắng nghe những câu chuyện người Sudan làm thuê ở vùng kênh đào, những người này đã từng gặp thú dữ và bọn thú da dày khổng lồ tại quê hương họ. Điều này còn có thêm một cái lợi nữa là vừa nghe chuyện, cậu bé vừa học được thêm ngôn ngữ của họ. Kênh đào Suê không chỉ những đào thông là xong mà còn đòi hỏi phải thường xuyên chăm lo và tu sửa. Vì nếu không chăm thì chỉ trong vòng một năm thôi, cát từ các sa mạc nằm dọc hai bờ kênh sẽ lấp biến nó đi. Cái công trình khổng lồ này của ông Lepsep kéo theo một sự lao động liên tục và đòi hỏi phải thường xuyên cảnh giác. Em Lepsep, sinh năm 1805, mất năm 1894, nhà ngoại giao và doanh nghiệp người Pháp, viện sĩ viện hàn lâm học người Pháp, người tổ chức đào kênh Suez năm 1859 đến năm 1869. Ông cũng là người tổ chức kênh đào Panama năm 1879, năm 1889, và chính vì việc này mà ông bị phá sản. Do vậy, cho tới nay, có hàng loạt máy móc khổng lồ cùng hàng nghìn công nhân dưới sự giám sát của các kỹ sư thành thạo công việc, lao động nạo vét lòng kênh. Để đào thông con kênh này đã từng phải dùng tới sức người của 25.000 người lao động. Giờ đây, khi công trình đã hoàn thành và lại được trang bị những máy móc hoàn thiện hơn, thì cần ít người hơn hẳn. Song số lượng công nhân cho đến nay vẫn còn rất lớn. Trong đó, đại đa số là cư dân sống trong vùng. Cũng không thiếu mặt dân Nubia, Sudan, Somali cùng nhiều dân tộc da đen khác sinh sống ở vùng sông Ninh Trắng và sông Ninh Xanh, nghĩa là trong những vùng thuộc phạm vi cai trị của chính phủ Ai Cập. Trước khi nổ ra cuộc nổi loạn của Mahdi, Stad sống thân mật với mọi người và cũng giống như những người dân Ba Lan khác, vốn sẵn có năng khiếu ngoại ngữ. Em nắm được nhiều thứ thổ ngữ của họ mà chính bản thân em cũng không rõ từ khi nào và tại làm sao nữa. Sinh trưởng ở Ai Cập, em nói tiếng Ả Rập như một người Ả Rập chính cống. Nhờ có những người Zanzibar thường được thuê làm thợ đốt lò phục vụ các thứ máy móc, em học được tiếng Kiswahili, thứ tiếng rất phổ biến trong toàn bộ miền Trung Phi. Thậm chí em có thể trò chuyện với những người da đen Dinka và Sinhalak lúc sinh sống ở ngoài vùng hạ lưu sông Ninh, phía dưới Fashoda. Fashoda nay là Kodok, một thành phố ở Sudan. Ngoài ra, em nói thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ba Lan vì cha em là một người yêu nước nhiệt thành, rất quan tâm đến chuyện làm sao cho cậu bé nói được tiếng của nói quê hương. Dĩ nhiên, Tad coi tiếng Ba Lan là thứ ngôn ngữ hay nhất trên thế giới và cậu bé đã dạy cho cô bé Neo nói được tiếng Ba Lan với không ít thành công. Có điều, em không làm sao dạy được cho cô bé phát âm đúng được tên em là Stad chứ không phải là Stad. Cũng chính vì lý do đó mà đôi khi giữa hai đứa trẻ xảy ra chuyện bất hòa. Song những chuyện bất hòa đó cũng chỉ kéo dài cho tới khi cặp mắt của cô bé bắt đầu long lanh những giọt lệ mà thôi. Và khi ấy, Stead bèn xin lỗi, đồng thời tự giận mình. Song cậu bé có một thói quen xấu là hay tỏ vẻ khinh người khi nói về chuyện Neil mới lên 8 và so sánh điều đó về tuổi tác và kinh nghiệm sống của bản thân mình. Em cho rằng một thiếu niên 14 tuổi, dẫu vẫn chưa hoàn toàn là người lớn, nhưng đã không còn là trẻ con nữa và đã có khả năng thực hiện mọi hành động anh hùng, đặc biệt là khi thiếu niên ấy mang trong mình dòng máu Ba Lan hòa dòng máu Pháp. Em khao khát một lúc nào đó có hoàn cảnh để thực hiện những cảnh động anh hùng như thế, nhất là để bảo vệ Neil. Cả hai thường tưởng tượng ra mọi thứ nguy hiểm khác nhau và Stark thường phải trả lời các câu hỏi của Neil xem em sẽ làm gì. Nếu như nói thí dụ, một con cá sấu dài 10 mét hoặc một con bò cạp to bằng con chó bò qua cửa sổ vào nhà cô bé. Song cả hai không phút nào nghi ngờ được rằng chẳng bao lâu nữa thực tế kinh khủng sẽ vượt xa mọi điều tưởng tượng của chúng. Chương 2. Trong bữa cơm có một tin vui chờ đón hai đứa trẻ. Vài tuần trước đây, hai ông Tarkowski và Rawlinson với tư cách là những kỹ sư lành nghề được mời đến xem xét và đánh giá công việc trên toàn bộ mạng kênh rạch ở tỉnh El Fayum, trong vùng lân cận thành phố Medinet gần hồ Karun, cũng như thuộc vùng dọc sông Yusef và sông Nin. Họ sẽ ở đó lại chừng một tháng và đã được công ty của họ cho nghỉ phép để làm việc đó. Vì lễ Thiên Chúa Giáng sinh sắp tới mà cả hai đều không muốn chia tay với bọn trẻ, nên họ quyết định rằng cả Neil lẫn Stas sẽ đi đến Medinet. Nghe tin này, bọn trẻ suýt nhảy vọt lên mừng vì vui sướng. Cho tới nay, chúng chỉ mới được biết các thành phố nằm dọc kênh đào, đó là Imalia và Suez. Còn vùng ngoài kênh là các thành phố Alexandria và Cairo. Chúng cũng đã được tham quan các kim tự tháp khổng lồ và tượng nhân sư ở gần thành phố Cairo. Song đó chỉ toàn là những chuyến đi ngắn ngủi. Trong khi đó, muốn đến được Ferdinand, El Fayum, chúng sẽ phải ngồi tàu hỏa suốt cả một ngày trời dọc theo sông Nin về phía nam. Rồi sau đó, từ El Wasta trở đi, rẽ về phía tây, về phía sa mạc Libya, Stad đã được nghe nói về các thành phố Medinet qua câu chuyện của các kỹ sư trẻ và các du khách đã từng được đi tới đó để săn bắn các loài chim nước cùng chó sói sa mạc và linh cẩu. Em biết rằng đó là một ốc đảo lớn nằm ở hữu ngạn sông Nin, nhưng không chịu ảnh hưởng của các trận lụt do con sông này gây ra, mà có thủy hệ riêng, được tạo nên bởi hồ Karun, sông Ba Yunsep, cùng cả một hệ thống kênh rạch nhỏ khác nữa. Những người từng thấy cái ốc đảo này đều nói rằng, mặc dù vùng đất này vẫn thuộc về Ai Cập, nhưng do bị ngăn cách bởi sa mạc, nên nó tạo thành một chỉnh thể biệt lập hoàn toàn. Chỉ có riêng dòng sông Yunsep, giống như một sợi dây mỏng manh màu xanh lơ, là mối liên hệ giữa vùng này so với thung lũng sông Nin. Sự dồi dào về nước, độ phì nhiêu của đất và sự phong phú tuyệt vời của hệ thực vật đã khiến cho vùng này gần như trở thành một thiên đường trên mặt đất. Còn những di tích trải trên một diện tích rộng lớn của thành phố cổ Gorgodipolis thì thu hút hàng trăm du khách tới đây viếng thăm. Riêng Stad thì chủ yếu bị hấp dẫn bởi bờ hồ Karun đầy các loài chim nước và những chuyến đi săn chó sói trong vùng đồi núi hoang mạc Gabel El Sedmen. Nhưng mãi mấy ngày nữa bọn trẻ mới bắt đầu được nghi lễ, mà sự kiểm tra công việc ở vùng kênh lại khẩn cấp, khiến các ông bố không thể chờ đợi mất thì giờ, nên họ bèn sắp xếp rằng họ sẽ khởi hành ngay. Còn bọn trẻ sẽ cùng với cô Olivia xuất phát sau một tuần lễ. Cả Neil lẫn Stad đều muốn được đi cùng đi ngay, nhưng Stad không dám đề nghị. Cả hai liền bắt đầu hỏi han đủ mọi thứ liên quan tới chuyến đi, và chúng lại háo hức vui sướng một lần nữa khi được biết rằng chúng sẽ không phải nghỉ ngơi trong các khách sạn thiếu thốn tiện nghi của người Hy Lạp, mà sẽ nghỉ trong những chiếc lều do hội du lịch của Cook. Cook, tên một công ty tư bản lớn ở nước ngoài. Các du khách từ Cairo đến thăm Medinet, thậm chí dù họ có lưu lại đó một thời gian đi nữa, cũng thường sống theo cách đó. Công ty Cook cung cấp cho họ lều trại, người phục vụ, lương thực dự trữ, lừa, ngựa, lạc đà cùng người dẫn đường, nên du khách chẳng hề phải lo chuyện nghỉ gì cả. Quả tình đó là một phương thức du lịch khá tốn kém, nhưng ông Tarkowski và ông Rawlinson không cần phải quan tâm tới chuyện đó, vì mọi chi phí sẽ do chính phủ Ai Cập đài thọ. Chính phủ này đã mời họ tới đánh giá và kiểm tra công việc tại vùng kênh với tư cách là những chuyên gia giỏi. Cô bé Neil vốn thích cưỡi lạc đà hơn tất cả mọi chuyện khác trên đời, nên được cha hứa rằng sẽ cho riêng một con tuấn mã có bướu. Trên đó cô bé sẽ cùng với cô Olivia, bà Dina hoặc thỉnh thoảng cùng với Stad tham gia vào những chuyến đi chơi trong những vùng sa mạc lân cận tới Karun. Ông Tarkovsky hứa với Stas rằng sẽ cho phép em đi săn chó sói ban đêm, và nếu như em mang được chứng chỉ học tập giỏi từ trường về, thì sẽ được thử một khẩu súng săn Anh chính hiệu, cùng với mọi thứ đồ nghề cần thiết cho thợ săn. Vì Stas hoàn toàn tin chắc rằng vào tất cả học tập của mình, nên ngay lập tức em bắt đầu tự cho mình đã là chủ nhân của một khẩu súng săn và tự nhủ rằng sẽ dùng khẩu súng ấy thực hiện biết bao kỳ công để đời và được ghi nhớ. Với lũ trẻ đang vui mừng, bữa ăn trôi qua trong những dự kiến và những câu chuyện như vậy. Riêng cô Olivia tỏ ra tương đối ít nhiệt tình nhất với chuyến đi, bởi cô ngại phải rời xa cái biệt thự đầy đủ tiện nghi ở Portset này. Cô kinh hoàng khi nghĩ tới chuyện phải sống hàng mấy tuần trong lều, và nhất là chuyện cửa lạc đà. Cô đã được thưởng thức vài lần các chuyến đi kiểu ấy, điều mà bất cứ người dân châu Âu nào sống ở Ai Cập đều thử vì tò mò. Song bao giờ các chuyến đi ấy cũng bị kết thúc, vì kết quả chẳng mỹ mãn chút nào. Một lần, cô lạc đà đứng lên quá sớm khi cô chưa kịp ngồi vững trên bành. Kết quả là cô bị tuột từ trên lưng nó xuống đất. Một lần khác, một chú lạc đà từ một bú, hẳn không thuộc loại dễ khiến, đã lắc cô đến nỗi hai ngày sau cô vẫn chưa hoàn hồn. Tóm lại, nếu như Neil sau vài chuyến được ông Rollinson cho phép đi như thế, cam đoan rằng trên đời này không có gì sướng hơn là việc cửa lạc đà, thì đối với cô Olivia lại chỉ nhớ những ấn tượng khó chịu mà thôi. Cô bảo rằng chuyện đó có thể là tốt đối với người Ả Rập hoặc đối với một cái kẹo bé bỏng như Neil. Cô bé bị lắc đúng chẳng đáng là bao, chẳng khác nào một chú ruồi đổ lên bú lạc đà. Song chẳng thích hợp chút nào đối với những người có tuổi, chẳng nhẹ nhàng gì mà lại có xu hướng dễ bị say sóng. Còn nếu nói về Medinet El Fayum thì cô lại càng có thêm những thứ lo lắng khác. Ở Portset cũng như Alexandria, Cairo và trên toàn Ai Cập, người ta chẳng bàn tán gì khác hơn ngoài chuyện khởi loạn của Mahdi và sự tàn ác của bọn phiến loạn. Cô Olivia không biết chính xác thành phố Medinet nằm ở đâu, nên cô lo ngại. Không hiểu nó có nằm quá gần bọn Mahdi hay chăng, và thế là cô bèn hỏi ông Rollinson điều đó. Xong, ông chỉ mỉm cười và nói, hiện nay Mahdi đang bao vây thành phố Khartoum, trong đó tướng Gordon đang cố thủ. Cô có biết Medinet cách Khartoum bao xa không? Tôi chẳng có khái niệm gì về chuyện đó cả. Cũng sắp xỉ bằng từ đây tới đảo Cilici vậy, ông Tarkovsky giải thích. Vâng, gần bằng, Tad khẳng định. Khartoum nằm tại điểm sông Ninh Trắng và Xanh Hòa vào nhau tạo thành một dòng chung. Từ chỗ chúng ta tới đó còn cách cả một khoảng không gian mênh mông của đất Ai Cập và toàn bộ miền Nubia. Tiếp đó, em còn muốn thêm rằng cho dù Medinet có nằm gần vùng khởi loạn đi chăng nữa, thì đã có em tại đó với khẩu súng của mình. Nhưng em chợt nhớ lại rằng đã có nhiều lần bị cha của mắng vì những lời huênh hoang tương tự, nên vội nín lặng. Hai ông bố lại bắt đầu nói sang chuyện Mahdi và cuộc khởi loạn, vì đó là vấn đề quan trọng bậc nhất và có quan hệ tới Ai Cập. Tin tức từ Khartoum đưa về rất xấu. Đã từ một tháng rưỡi nay, những bộ tộc mang rợ bao vây thành phố này. Chính phủ Ai Cập và chính phủ Anh thì phản ứng rất chậm chạp. Mãi đến bây giờ đạo viện binh giải vây mới vừa lên đường, và người ta e rằng, mặc dù có án vinh quang, lòng can trường và năng lực của tướng Gordon, song thành phố quan trọng sẽ bị lọt vào tay bọn giả mang mất. Ông Tarkovsky cũng có ý kiến như thế. Ông ngờ rằng Anh quốc thầm mong sao cho Mahdi chiếm lấy Sudan của Ai Cập, để rồi sau đó họ sẽ chiếm lấy miền đất này từ tay Mahdi và biến miền đất mênh mông này thành tài sản của nước Anh. Song ông không trao đổi với ông Rollinson về những điều nghi ngờ ấy, vì ông không muốn xúc phạm đến những tình cảm ái quốc của bạn. Gần cuối bữa ăn, Stas hỏi tại sao chính phủ Ai Cập lại chiếm cứ tất cả các nước nằm về phía nam Nubia là Kordofan, Darfur và Sudan cho đến tận Albert Nianza và tước đoạt quyền tự do của dân cư miền đất đó. Ông Rollinson quyết định giải thích cho cậu bé. Tất cả những gì mà chính phủ Ai Cập làm đều là thực hiện theo chỉ thị của Anh quốc, bởi nước Anh đang nắm quyền bảo hộ Ai Cập và thực chất thì đang thống trị nước này một cách tùy ý. Chính phủ Ai Cập không tước đoạt tự do của bất cứ ai cả, ông nói, mà ngược lại còn mang tự do cho hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người trong thời gian gần đây. Ở Kordofan, ở Darfur và Sudan không có một quốc gia độc lập nào tồn tại cả. Chỉ thoảng hoặc ở nơi này nơi nọ, một tiểu thủ lĩnh nào đó dùng bạo lực áp đặt chính quyền của mình sang vùng đất khác và chiếm đoạt vùng đất ấy, không thèm để ý tới nguyện vọng của các cư dân địa phương. Còn trên đại thể, những miền này là quần tụ các bộ tộc đối lập người Ả Rập pha da đen, nghĩa là những bộ tộc mang trong mình dòng máu cả hai chủng tộc người đó. Các bộ tộc này luôn luôn sống trong tình trạng chiến tranh liên miên. Họ tấn công nhau, cướp của nhau ngựa, lạc đà, súc vật có sừng và trước hết là nô lệ. Đồng thời, họ phạm không biết bao nhiêu là điều tồi bại. Nhưng tệ hại nhất là bọn thương gia săn ngà voi và săn nô lệ. Chúng gần như là một giai cấp riêng biệt, bao gồm hầu hết các tộc trưởng và những người thương nhân giàu có. Chúng tiến hành các cuộc săn lùng có vũ trang vào sâu trong lục địa châu Phi, cướp đi ngà voi và bắt sống hàng nghìn người, cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Chúng triệt phá các làng mạc và trại ấp, phá hoại đồng ruộng khiến máu chảy thành sông và giết hại không thương tiếc tất cả những ai muốn chống cự lại. Nhiều vùng ở miền Nam Sudan, Darfur và Kordofan, cũng như vùng thượng nguồn sông Nin cho tới tận hồ lớn, không còn một bóng người. Song bọn cướp Ả Rập này mỗi ngày một tiếng xa thêm, đến nỗi cả vùng Trung Phi trở thành vùng đất của máu và nước mắt. Anh Quốc, như cháu biết, vốn săn đuổi bọn thương nhân buôn bán nô lệ trên toàn thế giới, bèn đồng ý để chính phủ Ai Cập chiếm Kordofan, Darfur và Sudan. Đó là cách duy nhất buộc lũ cướp phải từ bỏ cuộc buôn bán bẩn thỉu ấy đi, là cách duy nhất để giữ chúng trong vòng kiềm tỏa. Những người da đen bất hạnh thở phào nhẹ nhõm, những cuộc tấn công ăn cướp lắng dần, và người ta bắt đầu cuộc sống có luật lệ. Dĩ nhiên, tình hình ấy khiến bọn lái buôn không có thỏa mãn. Vậy nên, khi mà trong số chúng có tên là Mohammed Ahmed, hay còn được gọi là Mahdi, tên này bắt đầu kêu gào phát động một cuộc chiến tranh tôn giáo về hình thức. Lấy cớ rằng tại Ai Cập lòng tin vào Đức Mohammed đang bị suy giảm, thì tất cả bọn chúng đều cầm lấy vũ khí. Và thế là cuộc bùng nổ chiến tranh khủng khiếp này. Cuộc chiến tranh mà cho tới ngày nay tỏ ra rất bất lợi cho người Ai Cập. Trong tất cả các trận chiến đấu, Mahdi đều đánh bại quân chính phủ, chiếm Kordofan, Darfur và Sudan. Hiện nay, các bộ tộc của hắn đang vây hãm Khartoum và tiến về Bắc tới tận biên giới Nubia. Nhưng liệu hắn có tiến được tới Ai Cập không ạ? Tát hỏi. Không, ông Robinson trả lời. Mahdi quả có nói rằng hắn sẽ đánh chiếm toàn thế giới, song đó chỉ là một con người mông muội, không hiểu gì cả. Hắn sẽ không bao giờ chiếm được Ai Cập vì Anh Quốc không khi nào cho phép chuyện đó xảy ra. Thế nếu như quân đội Ai Cập hoàn toàn tan rã thì sao? Khi đó, quân đội Anh sẽ thay, mà quân đội Anh thì chưa từng có ai thắng nổi bao giờ. Thế tại sao người Anh lại cho phép Mahdi chiếm ngần ấy nước? Sao cháu biết là Anh Quốc cho phép? Ông Rawlinson nói, Anh Quốc chẳng bao giờ phải vội cả, bởi Anh Quốc là quốc gia vĩnh cửu. Câu chuyện bị gián đoạn bởi một người đầy tớ da đen vào báo rằng mụ Fatma Smen tới và cầu xin được vào gặp. Phụ nữ phương Đông thường chỉ chăm lo việc nội trợ và rất ít khi rời khỏi buồng the. Chỉ những người nghèo mới ra chợ hoặc đi làm đồng. Thí dụ như vợ của các Fela, tức là những người nông dân Ai Cập. Nhưng cả những người này cũng che mặt khi ra đường. Mặc dù mụ Fatma gốc người Sudan, tại đó người ta không theo phong tục này. Hơn nữa, trước đây cũng có lần mụ tới văn phòng ông Rawlinson rồi. Song việc mụ đến đây, nhất là vào lúc đêm hôm thế này và lại tới nhà riêng, cũng gây nên một sự ngạc nhiên. Chúng ta sẽ biết được điều gì mới về Gasman đây, ông Takaski nói. Phải, ông Rawlinson đáp lại, đồng thời đưa tay ra hiệu cho người hầu dẫn mụ Fatma vào. Lát sau, một phụ nữ người Sudan còn trẻ, người cao dong dỏng, mặt hoàn toàn không che mạng, với nước da rất sẫm màu, cặp mắt tuyệt đẹp, tuy hơi man dại và dữ tợn, bước vào. Vừa vào, mụ đã sụp xuống mặt xuống đất. Và khi ông Robinson bảo mụ đứng dậy thì mụ chỉ ngẩng mặt lên nhưng vẫn tiếp tục quỳ. Thưa ngài, mụ nói, cầu Đức Allah ban phúc cho ngài, cho con cháu của ngài, ngôi nhà của ngài và súc vật của ngài. Chị muốn gì? Người kỹ sư hỏi. Thưa ngài, con cầu xin lòng từ thiện, sự cứu giúp trong cơn hoạn nạn. Con hiện đang bị giam giữ ở Posset mà cái chết đang treo lơ lửng trên đầu con và các con của con. Chị nói là chị bị giam, thế mà chị lại có thể đi tới đây, thêm nữa là vào ban đêm. Thưa, cảnh sát áp tải con tới đây. Cảnh sát canh giữ nhà con cả ngày lẫn đêm, và con biết rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ được lệnh chặt đầu chúng con. Chị hãy nói ra cho dáng một người đàn bà chín chắn xem nào. Ông Rawlinson nhún vai đáp. Không phải chị đang ở Sudan mà là ở Ai Cập, nơi người ta không giết một ai nếu thiếu quyết định của tòa án. Vì vậy, chị có thể tin chắc rằng không một sợi tóc nào của chị cũng như các con của chị rơi khỏi đầu đâu. Xong mụ ta bắt đầu van xin ông một lần nữa hãy bên vực mụ ta. Xin chính phủ cho phép mụ ta đi đến với lão Smen, mụ nói. Những ông lớn người Anh vĩ đại như ngài có thể làm được mọi chuyện, thưa ngài. Chính phủ ở Cairo nghĩ rằng ông Smen phản bội, nhưng điều đó không đúng một chút nào hết. Hôm qua có các thương nhân Ả Rập đến chỗ con, họ từ Suaki tới. Trước đó họ mua nhựa cây và ngà voi ở Sudan. Họ báo cho con hay rằng ông Smen đang bị ốm nằm tại El Fasher, và họ gọi con cùng các cháu tới đó để ban phước cho tất cả các cháu. Tất cả là chỉ là chuyện bịa đặt của nhà chị Fatmar. Ông Robinson ngắt lời. Mụ ta bắt đầu thề với Đức Ala là mụ ta nói sự thật, rồi tiếp đó mụ nói rằng, nếu như ông Smen khỏe lại thì chắc chắn 100% là ông ta sẽ chuộc lại tất cả các tù binh Thiên Chúa giáo. Còn nếu như ông ta có qua đời đi chăng nữa, thì chính mụ, người họ hàng ruột thịt của thủ lĩnh các tín hoạch đồ đạo hồi, cũng sẽ dễ dàng tìm được cách đến gặp y và sẽ làm được bất cứ điều gì mụ muốn. Chỉ cần người ta cho phép mụ được đi, vì trái tim trong lòng ngực của mụ đang kêu rên bởi những lỗi thớ thương của chồng. Mụ ta, một người phụ nữ bất hạnh, có làm gì nên tội với chính phủ và với phó vương cơ chứ? Chuyện đó có phải là lỗi của mụ đâu? Và liệu mụ có cách nào chịu trách nhiệm trong chuyện chẳng may mụ là bà con với thầy đạo hồi Mohammed Ahmed? Mụ Fatma, do sự có mặt của những người Anh, không dám gọi người bà con ruột thịt của mình bằng cái tên Mahdi, vì tên đó có nghĩa là người chuộc tội cho thế gian. Bởi mụ biết rõ ràng, chính phủ Ai Cập coi hắn ta là một tên phiến loạn và kẻ chuyên lừa đảo. Song mụ cứ đập đầu xuống đất và vừa cầu khẩn trời cao đất dày minh chứng cho sự vô tội tột cùng nỗi bất hạnh của mụ, vừa kêu khóc một cách khảm thương, như kiểu các phụ nữ phương Đông thường kêu khóc khi bị mất chồng hay con trai vậy. Rồi mụ lại úp mặt xuống đất, nói đúng hơn là xuống tấm thảm lót sàn nhà và im lặng chờ đợi. Cuối bữa ăn, Neo muốn chập mắt chút đỉnh, nhưng giờ đây cô bé tỉnh táo hoàn toàn. Và vì vốn có trái tim giàu thương cảm nên cô bé nắm lấy tay cha, vừa hôn vừa cầu xin cho mụ Fatma. Cha ơi, cha giúp bà ta đi cha, giúp bà ta đi cha ơi. Còn mụ Fatma hẳn là biết tiếng Anh nên vừa nức nở vừa nói, mặt vẫn không rời khỏi tấm thảm. Cầu Đức Allah ban phước cho cô, hỡi đóa hoa thiên đường bé nhỏ, hỡi niềm hoang loạt của Al-Maisan, hỡi vì sao trong sáng. Còn Stad, mặc dù trong lòng rất căm tức bọn mạch đi, nhưng em cũng xúc động bởi lời cầu xin và sự đau đớn của mụ Fatma. Hơn nữa vì Neo binh vực mụ ta, mà em thì nói cho cùng, bao giờ cũng muốn những điều gì Neo muốn thành hiện thực. Nên một lúc sau em cất tiếng nói khe khẽ như tự nhủ, nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe thấy. Nếu mình là chính phủ, mình sẽ cho phép mụ Fatma ra đi. Nhưng vì con không phải là chính phủ, ông Takowski đáp, nên tốt nhất là con đừng can thiệp vào những chuyện không thuộc về con. Ông Rollinson cũng có tâm hồn giàu trắc ẩn và ông cũng thấu hiểu tình cảm của mụ Fatma. Nhưng trong lời của mụ ta có nhiều điều mà ông hoàn toàn cho là chuyện dối trá. Vì hàng ngày ông có quan hệ với sở thuế ở Imaslia, nên ông biết chắc rằng không có số hàng hóa nào là hàng nhựa và ngà voi được chở qua kênh đào trong thời gian vừa rồi. Việc buôn bán những mặt hàng này gần như hoàn toàn bị đình lại. Vả chăng, các thương nhân Ả Rập cũng không thể nào hoàn toàn trở về từ thành phố El Fasher nằm trên đất Sudan. Vì nói chung bọn Mahdi ngay từ đầu đã không cho phép các thương nhân giao du với chúng. Còn những cái nào bị chúng tóm được thì đều bị cướp sạch và giữ lại làm tù binh. Chính vì thế, chắc chắn câu chuyện về bệnh tình của Smen cũng là một trong những điều bị đặt mà thôi. Song vì đôi mắt của Neo vẫn đang nhìn cha đầy vẻ van xin, nên không muốn làm con buồn, ông bảo mụ Fatma. Này chị Fatma, ta đã viết thư gửi chính phủ theo lời cầu khẩn của chị, nhưng không có kết quả. Còn bây giờ thì chị nghe đây. Sáng mai, cùng với ngài kỹ sư đây, ta sẽ đi Medinet El Fayum. Dọc đường chúng ta sẽ lưu lại Cairo một ngày vì Khedive, phó vương Ai Cập trước lúc Ai Cập trở thành quốc gia độc lập từ năm 1867 đến năm 1914. Vì Khedive muốn bàn bạc với chúng ta về các kênh tiêu nước từ sông Bayum Sef và sẽ cho chúng ta chỉ thị về những con kênh đó. Trong khi bàn bạc, ta sẽ cố gắng xin trình bày với ngài về chuyện của nhà chị và cố gắng xin ngài ban cho chị đặc ân. Nhưng ta không thể làm được điều gì hơn nữa và ta cũng không thể hứa hẹn một điều gì hết. Mụ Fatma nhổm ngay dậy và vừa đưa hai chiếc tay ra dấu cảm ơn vừa bật kêu lên. Vậy là con đã được cứu sống. Không đâu chị Fatma, ông Robinson đáp. Nhà chị đừng nói chuyện cứu mạng, vì như ta đã nói với chị, cái chết không hề đe dọa chị lẫn các con. Còn liệu Khedive có đồng ý cho chị ra đi hay không thì ta không dám chắc. Bởi vì Smen không ốm mà hắn là một tên phản bội, đã lấy tiền của chính phủ, hoàn toàn không nghĩ gì đến việc chuộc các tù binh khỏi tay Mohammed Ahmed cả. Ông Smen là người vô tội, thưa ngài. Thì ông ấy đang nằm ở El Fasher. Mụ Fatma lặp lại. Còn nếu như ông ta có bội tín với chính phủ đi nữa, thì con xin thề với ngài, ông chủ đáng kính của con, rằng nếu như người ta cho phép con ra đi, thì con sẽ khẩn cầu Mohammed Ahmed cho đến khi nào xin tha hết tù binh của ngài mới thôi. Thôi được rồi. Ta hứa với chị một lần nữa là ta sẽ gặp KDV để xin cho chị. Mụ Phách Ma bắt đầu vái lia lịa. Xin đa tạ người, thưa CD. CD, ông chủ hay còn gọi là ngài. Cách gọi đàn ông một cách tôn trọng, phổ biến ở Bắc Phi. Thưa CD, ngài thật quả là một người vừa nhiều quyền thế vừa công minh chính đại. Còn bây giờ, con cầu xin ngài một điều nữa là hãy cho chúng con được hầu hạ ngài như nô lệ vậy. Ở Ai Cập không có một ai là nô lệ cả. Ông Rollinson mỉm cười đáp lại. Ta đã có đủ gia nhân rồi. Vả chăng ta cũng không thể sử dụng sự hầu hạ của chị vì rằng, như ta đã nói với chị, tất cả chúng ta sẽ rời khỏi đi Medinet và có thể chúng ta sẽ ở lại đó cho đến tận ngày lễ Ramanda. Lễ Ramadan, lễ của người Ả Rập, bắt đầu từ tháng 2 cho đến hết tháng 3. Con biết, thưa ngài, vì ông quản gia Chadizi đã nói với con, còn con, biết tin ấy, con đến đây không những chỉ để cầu xin ngài giúp đỡ mà còn để thưa với ngài rằng, hai người cùng bộ tộc Đông Gola với con là Inris và Geth, hiện đang là những chủ lạc đà tại Medinet, và họ sẽ dập trán trước ngài khi ngài đến đó để xin cho ngài ra lệnh cho họ, và lạc đà của họ sẽ hầu hạ các ngài. Được rồi, ông giám đốc nói. Nhưng đó là việc của công ty Cúc, chứ đâu phải là việc của ta. Sau khi hôn hai tay kỹ sư và bọn trẻ, mụ Phách Ma lui ra ngoài, vừa lui vừa cầu phước, nhất là cho cô bé Neil. Cả hai ông bố cùng im lặng một lát, rồi ông Rollinson cất tiếng. Một người đàn bà đáng thương, nhưng mụ ta nói dối như cuội vậy. Thậm chí trong những lời cảm ơn cũng toát lên cái ý không có quyền giữ mụ ta ở lại Ai Cập, vì mụ ta không thể chịu trách nhiệm thay cho ông chồng được. Hiện nay chính phủ không cho phép một ai trong số dân Sudan đi Suakin mà không có giấy phép, cũng như đi Nubia, nghĩa là lệnh cấm đó không chỉ riêng cho riêng mụ Phách Ma. Ở Ai Cập có rất nhiều người vốn tìm tới đây để kiếm sống, trong đó có một nhóm người thuộc bộ tộc Đông Gola, nghĩa là bộ tộc của chính Mahdi. Thí dụ ngoài mụ Phách Ma ra, còn có Chadizi và hai gã lạc đà ở Medinet cũng thuộc bộ tộc này. Bọn Mahdi gọi người Ai Cập là dân thổ và tiến hành chiến tranh chống lại họ. Nhưng trong số những người Ả Rập tại đây cũng có khối môn đệ của Mahdi, những kẻ sẵn lòng bỏ trốn để đến với hắn. Cần phải gộp vào bọn này tất cả những kẻ cuồng đạo, tất cả những kẻ ủng hộ Pasha Ả Rập ngày trước, cùng nhiều kẻ các tầng lớp khác nghèo khổ nhất Ả Rập. Họ trách chính phủ đã hoàn toàn chịu ảnh hưởng của anh và cho rằng điều đó đã xúc phạm tới tôn giáo. Chỉ có Chúa mới biết rõ bao nhiêu kẻ đã chạy trốn bằng cách vượt qua sa mạc, bỏ qua con đường biển thông thường tới Suakin. Do vậy, khi chính phủ biết được rằng mụ Phách Ma cũng tới và muốn chuồn, họ bèn ra lệnh cho canh giữ mụ ta. Qua mụ ta và các con của mụ, những người ruột thịt với Mahdi rất có thể sẽ chuộc lại được các tù binh. Liệu có đúng là những tầng lớp nghèo khổ nhất ở Ai Cập đang ủng hộ Mahdi hay chăng? Mahdi có địch tử ngay cả trong quân đội, có thể chính vì vậy mà quân chính phủ đánh nhau kém đến thế. Nhưng bằng cách nào mà những người Sudan có thể trốn vượt qua sa mạc ấy nhỉ? Hàng nghìn dặm đường cơ mà. Ấy thế mà chính bằng con đường ấy người ta đưa nô lệ tới Ai Cập đấy. Tôi e rằng bọn trẻ con của mụ Phách Ma không chịu đựng được nổi một cuộc hành trình như thế. Mụ ta cũng muốn rút bớt ngắn đường đi bằng cách đi theo đường biển tới Suakin đấy thôi. Dù sao đi nữa thì cũng là một người đàn bà tội nghiệp. Câu chuyện kết thúc ở đó. Nhưng 12 giờ sau đó, mụ đàn bà tội nghiệp ấy, sau khi đã đóng chặt thật kín nhà cửa, bắt đầu thì thầm với con trai của tên quản gia Chadizi. Cặp lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp ánh lên thật ảm đạm. Hỡi Chamis, con trai của Chadizi, đây là tiền. Ngay hôm nay, ngươi hãy đi Medinet và giao cho Inris bức thư này. Bức thư mà thầy cả Belali Thánh Thiện đã thảo gửi cho hắn theo lời yêu cầu của ta. Bọn trẻ của các kỹ sư ấy tốt bụng đấy. Song nếu như ta không được phép ra đi thì không còn cách nào khác. Ta biết là ngươi không phản ta. Hãy nhớ rằng, ngươi và cha ngươi đều sinh ra từ bộ tộc Đông Gola, bộ tộc đã sản sinh ra Đức Mahdi vĩ đại.